Xã hội chuyển động.
Xã hội chuyển động.
Các biên tập viên Bích Ngọc và Lê Thu xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Xã hội chuyển động với chủ đề Những vấn đề đặt ra trong sửa đổi luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015.
Thưa quý vị và các bạn, luật an toàn vệ sinh lao động ra đời là dấu ấn quan trọng cho công tác quản lý nhà nước về an toàn lao động, cũng như công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị doanh nghiệp. Luật an toàn vệ sinh lao động ra đời đã tạo khung pháp lý đồng bộ thống nhất, đảm bảo tính thực thi cao hơn, đồng thời tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành vi của các cơ quan quản lý nhà nước về lao động, của mỗi doanh nghiệp, của người sử dụng lao động và người lao động.
Từ khi luật an toàn vệ sinh lao động ra đời, quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động đã chuyển từ tự phát lên tự giác trong khuôn khổ pháp luật. Luật an toàn vệ sinh lao động đã quy định rõ quyền trách nhiệm của tất cả các bên liên quan, như đối với người sử dụng lao động, người lao động, các cơ quan quản lý, các cơ chế tổ chức quản lý an toàn vệ sinh lao động cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm kiểm soát các yếu tố nguy hiểm ngay từ các bước lập dự án đầu tư xây dựng, mở rộng nhà xưởng, nơi làm việc, hoạt động kinh doanh. Các cơ chế chia sẻ rủi ro giữa các lĩnh vực, khu vực sản xuất khi xảy ra tai nạn, sự cố. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động thông qua việc quy định cụ thể, phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan tổ chức liên quan, vai trò và trách nhiệm của các tổ chức chính trị xã hội và tổ chức xã hội nghề nghiệp và các hoạt động cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực kiểm định, tư vấn, huấn luyện an toàn lao động. Từ đó góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy cải thiện điều kiện môi trường làm việc của người lao động, giảm thiểu tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, đồng thời đảm bảo an sinh xã hội đối với các trường hợp người lao động không may gặp rủi ro trong quá trình làm việc hay bị tai nạn lao động.
Theo đánh giá chung, quá trình triển khai luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015 còn bộc lộ một số hạn chế nhất định khi mở rộng đối tượng điều chỉnh tới khu vực không có quan hệ lao động, điều chỉnh mở rộng phạm vi các hoạt động phòng ngừa từ quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Bên cạnh đó, xuất hiện tình trạng một số quy định của luật an toàn vệ sinh lao động có sự chồng chéo, thiếu thống nhất với nội dung của các luật được Quốc hội ban hành như Bộ luật Lao động năm 2019, Bộ luật Hình sự năm 2019, Luật Đầu tư và một số luật chuyên ngành.
Một số quy định của luật an toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn còn chưa theo kịp sự phát triển của kinh tế thị trường, chưa đáp ứng các yêu cầu của hội nhập thương mại quốc tế như là các quy định về thừa nhận các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc tế của các quốc gia khi tham gia Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP đối với các hàng rào kỹ thuật thương mại, chưa bình đẳng và luật điều chỉnh như hưởng các chế độ hỗ trợ hoạt động, phòng ngừa theo nguyên tắc mức hưởng trên cơ sở mức đóng như chế độ hỗ trợ hoạt động của huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.
Có những quy định của luật an toàn vệ sinh lao động còn chưa khả thi khi áp dụng chung trong thực tế, chưa ban hành được văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn trong thực tế, hoặc chưa giao dẫn đến vướng mắc trong triển khai thực hiện như quy định về cấp chứng chỉ y tế lao động, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tự nguyện, điều tra tai nạn khu vực không có hợp đồng lao động, giao trách nhiệm quy định điều tra tai nạn lao động những lĩnh vực đặc thù như tai nạn giao thông đường bộ, đường thủy, đường hàng không, đường sắt, bức xạ hạt nhân.
Một số quy định pháp luật cấp dưới còn chồng chéo, chưa đúng nguyên tắc một việc giao một cơ quan được ban hành chưa đúng thẩm quyền như là giao chức năng thanh tra kiểm tra cho các đơn vị sự nghiệp có thu, dẫn đến tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi, cạnh tranh không lành mạnh. Chưa đúng quy định tại Điều 89 của Luật An toàn vệ sinh lao động về cơ quan thanh tra an toàn vệ sinh lao động. Phí bảo hiểm chồng phí, doanh nghiệp vẫn phải thực hiện văn bản ban hành chưa đúng thẩm quyền.
Chất lượng soạn thảo và ban hành một số điều luật trong một số văn bản quy định chưa chi tiết, chưa nghiên cứu kỹ thực tiễn nên khi ban hành không có tính khả thi hoặc chỉ mang tính hình thức, làm ảnh hưởng đến việc bố trí nhân sự của doanh nghiệp. Ý nghĩa của việc ban hành chính sách như quy định về lực lượng sơ cấp cứu bên cạnh bộ phận y tế doanh nghiệp, đào tạo cấp chứng chỉ y tế lao động, hoạt động hỗ trợ phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, các quy định về khám, giám định bệnh nghề nghiệp, đo kiểm tra môi trường để thực hiện bồi dưỡng hiện vật.
Tiến sĩ Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục An toàn Lao động cho biết, luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015 với quan điểm chuyển sang phòng ngừa là chính. Tất cả quy định được thể chế bằng các văn bản dưới luật nhằm giảm thiểu tai nạn lao động xảy ra. Lực lượng lao động phi chính thức cũng được đưa vào luật để từng bước quản lý, có chính sách hỗ trợ nhiều hơn cho các đối tượng này. Ông Thắng cũng cho rằng một trong những vấn đề đáng quan tâm hiện nay là phòng ngừa các bệnh hậu COVID-19. Bởi theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới và Bộ Y tế Việt Nam, có khoảng 240 loại bệnh hậu COVID-19, Biểu hiện nhiều nhất là chức năng hô hấp giảm sút, mất tập trung, giảm trí nhớ, tiềm ẩn nguy cơ trong quá trình lao động sản xuất.
Chúng tôi hiện nay cũng đang khuyến cáo để doanh nghiệp phải chăm sóc sức khỏe, khám nhiều hơn, phải quan tâm nhiều hơn trước khi họ vào ca, xem họ có mất tập trung không, họ có bị giảm trí nhớ, họ có bị ảnh hưởng không. Rồi máy móc thiết bị dừng trong 2 năm vừa qua, bây giờ quay trở lại làm thì có được kiểm định bảo dưỡng lại không? Rất nhiều vụ với nhân máy móc ngừng lúc quay trở lại hoạt động là gây cháy nổ, gây tai nạn sự cố rất lớn, thì chúng ta phải đặc biệt quan tâm đến cái vấn đề này.
Sau 7 năm đi vào cuộc sống, trước các vấn đề mới phát sinh và những quy định không còn phù hợp, Luật An toàn vệ sinh lao động cũng cần được sửa đổi bổ sung cho phù hợp như:
danh mục nghề công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm hiện nay còn được quy định trong nhiều văn bản khác nhau, cần tích hợp trong một văn bản thống nhất để tiện cho người sử dụng lao động và người lao động tra cứu.
Các quy định về điều kiện để người lao động được hưởng chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật còn chưa hợp lý, mức bồi dưỡng thấp trong khi giá cả thị trường tăng cao gây khó khăn cho doanh nghiệp khi lựa chọn mua hiện vật bồi dưỡng cho người lao động, chủ yếu là mua đường, sữa. Trong khi một bộ phận công nhân lao động không có nhu cầu sử dụng hoặc không sử dụng được hiện vật bồi dưỡng như đường, sữa, nhưng doanh nghiệp vẫn buộc người lao động phải nhận vì nếu trả bằng tiền sẽ vi phạm quy định của pháp luật.
Hiện nay có một số doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân, thường tự mua các loại máy móc cũ như máy cẩu, xe nâng về tự sửa chữa, hoán cải, lắp ráp để sử dụng, dễ gây nguy hiểm. Cần quy định cụ thể việc quản lý kiểm định đối với loại thiết bị này.
Cần quy định danh mục cụ thể khi khám sức khỏe cho người lao động để tránh việc doanh nghiệp lách luật tổ chức khám sức khỏe cho người lao động không đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Việc quan trắc môi trường cần quy định cụ thể địa điểm quan trắc, thời điểm quan trắc để đảm bảo tính khách quan, chính xác về môi trường làm việc của người lao động.
Mức bồi thường trong trường hợp người lao động bị tai nạn lao động suy giảm từ 81% sức lao động trở lên hoặc tử vong, tương đương 30 tháng tiền lương như hiện nay là chưa phù hợp. Để thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với người lao động bị tai nạn và gia đình họ, cần quy định ở mức cao hơn, từ 35 đến 40 tháng tiền lương.
Việc quy định về huấn luyện an toàn lao động tại doanh nghiệp như hiện nay phù hợp với loại hình doanh nghiệp sản xuất trực tiếp, nhưng đối với các loại hình doanh nghiệp dịch vụ như vận tải, du lịch, logistics, thương mại, giáo dục cần có quy định riêng cho phù hợp.
Luật an toàn vệ sinh lao động không quy định về mức sàn phụ cấp cho an toàn vệ sinh viên, dẫn tới nhiều doanh nghiệp chỉ thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên để đối phó với các cơ quan quản lý khi thanh tra kiểm tra mà không quan tâm tạo điều kiện cho lực lượng này hoạt động. An toàn vệ sinh viên không có phụ cấp hoặc phụ cấp ở mức rất thấp, dẫn tới không khích lệ được an toàn vệ sinh viên làm việc có trách nhiệm và hiệu quả.
Luật an toàn vệ sinh lao động hiện tại đã quy định cụ thể các trường hợp được xác định là tai nạn lao động hoặc tai nạn được hưởng chế độ như tai nạn lao động, đó là tai nạn tại nơi làm việc xảy ra trong quá trình lao động gắn liền với việc thực hiện công việc ngoài nơi làm việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động và trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và quãng đường hợp lý. Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra trường hợp người lao động bị chết đột ngột, đột tử trong khuôn viên của doanh nghiệp trước khi đến giờ làm việc hoặc sau khi kết thúc công việc. Cũng có trường hợp người lao động bị ngất khi đang làm việc, được đưa đi bệnh viện cấp cứu sau thời gian từ 1 đến 2 tháng mới tử vong, thì chưa có cơ sở để xác định chế độ chính sách với người lao động trong trường hợp này.
Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SB Law cho rằng, Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 đã có quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động khi xảy ra tai nạn lao động, nhưng chưa có khung pháp lý chuẩn mực làm căn cứ xác định một vụ tai nạn là tai nạn lao động dẫn đến việc tổ chức thực hiện chưa thống nhất, thiếu minh bạch và chưa công bằng.
Theo quan điểm của tôi thì cái tình trạng này nó có một số các cái nguyên nhân chủ yếu sau đây. Thứ nhất đó là người sử dụng lao động thì không xây dựng các cái quy trình lao động và biện pháp làm việc an toàn và không huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, đưa vào sử dụng các cái máy thiết bị là không đảm bảo các an toàn và bố trí lao động làm việc không phù hợp với các ngành nghề chuyên môn được đào tạo, cũng như là thiếu kiểm tra nhắc nhở người lao động tuân thủ các cái quy định về an toàn vệ sinh lao động và không thực hiện các cái giải pháp về an toàn vệ sinh lao động đối với những cái công việc mà có cái yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Bên cạnh đó thì người lao động cũng có nhiều cái vi phạm về quy trình làm việc an toàn và đa số người lao động là lao động phổ thông và trình độ văn hóa thì chưa cao, do đó thì chưa nhận thức đầy đủ được những cái quy định về an toàn vệ sinh lao động. Tiếp đó là cái công đoàn cơ sở ở các cái doanh nghiệp cũng chưa phát huy hết cái vai trò trong việc bảo vệ quyền lợi của người lao động, chưa nhận thức đúng về cái chức năng của công đoàn cơ sở trong cái việc tăng cường các cái kiến thức pháp luật và ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động để họ hiểu rõ cái quyền và trách nhiệm của mình trong việc bảo đảm cái an toàn trong quá trình lao động. Thì một trong những nguyên nhân đó đã dẫn đến cái tình trạng là cái số lượng tai nạn lao động ở Việt Nam như thế là quá cao. Như tôi nêu các cái nguyên nhân ở trên thì chúng ta thấy là phần lớn các cái người lao động ở Việt Nam hiện nay là cái lao động ít được đào tạo cũng như là lao động phổ thông, và tập trung ở trong các cái lĩnh vực ví dụ như nông lâm ngư nghiệp, đấy, trình độ nhận thức cũng như là hiểu biết pháp luật về cái vấn đề an toàn lao động cho cái bản thân thì còn hạn chế, và vấn đề an toàn lao động cũng ít được quan tâm. Bên cạnh đó thì các cái doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam cũng phần lớn là các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ. Do vậy thì cái điều kiện để đảm bảo an toàn lao động sản xuất cũng chưa được đặt lên hàng đầu. Và thực tế thì chỉ một cái phút lơ là cũng như là mất cảnh giác thì cái tai nạn lao động sẽ xảy ra và gây lên những cái thiệt hại cho người lao động, cho gia đình và cho xã hội.
Ông Bùi Đức Nhưỡng, Phó Cục trưởng Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thông tin rõ hơn về những chế độ mà người lao động được nhận khi bị tai nạn lao động lúc đang làm việc.
Căn cứ theo khoản 4 và khoản 5 của Điều 38 Luật An toàn Vệ sinh Lao động, khi xảy ra tai nạn lao động thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bồi thường hoặc trợ cấp cho người bị tai nạn lao động tùy theo mức suy giảm khả năng lao động và lỗi gây ra tai nạn lao động là của chính người lao động hay là những nguyên nhân khác. Việc bồi thường, trợ cấp đối với người bị tai nạn lao động phải trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày kết luận của Hội đồng Giám định Y khoa về mức suy giảm khả năng lao động hoặc kể từ ngày Đoàn điều tra tai nạn lao động công bố biên bản điều tra tai nạn lao động đối với các vụ tai nạn lao động chết người. Ngoài chính sách và các chế độ trực tiếp từ người sử dụng lao động như tôi vừa trả lời, thì theo quy định của pháp luật hiện hành, người lao động nếu tham gia bảo hiểm xã hội khi bị tai nạn lao động sẽ được hưởng các chế độ từ cơ quan bảo hiểm xã hội như sau. Thứ nhất là để được hưởng hay được trả cái chi phí giám định thương tật bệnh tật tai nạn lao động nếu đủ điều kiện được hưởng chế độ. Thứ hai, được chi trả chế độ trợ cấp một lần hoặc trợ cấp hàng tháng, chi trả trợ cấp phục vụ, chi trả các chế độ phương tiện trợ cấp sinh hoạt dụng cụ chỉnh hình. Thứ ba là được chi trả cái phần dưỡng sức và phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật bệnh tật. Thứ tư là được chi trả các hoạt động hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp. Bên cạnh đó, một trong điểm mới của Luật An toàn Vệ sinh Lao động đã được triển khai tại Nghị định 88, đó là hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động bệnh nghiệp khi trở lại làm việc. Việc hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp được quy định tại Nghị định số 88, cụ thể như sau. Người sử dụng lao động sẽ được hỗ trợ cái khoản mà họ bỏ ra để đào tạo nghề khi chuyển đổi người lao động của chính cơ sở của họ bị tai nạn lao động vào làm việc trở lại cũng tại cơ sở đó, căn cứ theo Điều 55 của Luật An toàn Vệ sinh Lao động, khi có đủ 3 điều kiện sau. Điều kiện đầu tiên phải nói đến là người lao động phải bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên. Điều kiện thứ hai là được người sử dụng lao động sắp xếp công việc mới thuộc quyền quản lý của người sử dụng lao động phù hợp với sức khỏe, nguyện vọng của người lao động, nhưng công việc đó cần phải đào tạo chuyển đổi nghề. Thứ ba là đang tham gia bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghiệp theo quy định pháp luật vào thời điểm bị tai nạn lao động.
Thưa quý vị và các bạn, Luật An toàn Vệ sinh Lao động, điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động là bị tai nạn tại nơi làm việc, trong giờ làm việc hoặc ngoài nơi làm việc, ngoài giờ làm việc khi được sự phân công của người sử dụng lao động. Không quy định điều kiện loại trừ nên trong một số trường hợp đã gây ra những tồn tại vướng mắc trong quá trình giải quyết. Quy định mới đã liệt kê cụ thể những trường hợp không được hưởng chế độ tai nạn lao động, bảo đảm cho công tác tổ chức thực hiện hạn chế vướng mắc, đồng thời bảo đảm tính công bằng cho đối tượng hưởng chế độ.
Đối với chế độ bệnh nghề nghiệp, bổ sung thêm quy định trường hợp người lao động khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các ngành nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp thuộc danh mục do Bộ Y tế và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành mà phát hiện bị bệnh nghề nghiệp, thì việc giám định và giải quyết chế độ theo quy định của Chính phủ, cơ quan ban hành điều kiện về bị bệnh nghề nghiệp thuộc danh mục được sửa đổi giao cho Bộ Y tế sau khi lấy ý kiến từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đại diện người sử dụng lao động, thay cho quy định hiện hành là Bộ Y tế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cùng ban hành.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Xã hội Chuyển động với chủ đề Những vấn đề đặt ra trong sửa đổi Luật An toàn Vệ sinh Lao động năm 2015. Nội dung này đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.